Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh sáng nay, vào lúc 8 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, ngày 26 tháng 4 năm 2008, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những mục sau đây: tin tức tôn giáo, thời sự, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo.
Sơ lược vài hàng tin chính được Thiên Cha quan tâm một cách đặc biệt đến các giáo hội tại Á Châu. Các nhà lãnh đạo của Liên hiệp Anh giáo Thế giới nhận định về tình hình tại Zimbabwe. Tòa thánh cho điều tra về các vụ lạm dụng tình dục của một số linh mục tại Ba Lan. Sau đây là phần tin chi tiết và các tin khác. Tin Vatican, Đức Thánh Cha quan tâm một cách đặc biệt đến các giáo hội tại Á Châu. Nhân dịp kỷ niệm 3 năm, Đức Thánh Cha Benedicto được bầu làm giáo hoàng, hãng tin Công giáo Á Châu Ukanews đã nhìn lại sự quan tâm đặc biệt mà Ngài đã dành cho các giáo hội tại Á Châu. Ngay từ buổi sáng sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha đã nhắc đến Á Châu. Thật vậy, ngỏ lời với các đức hồng y quy tụ trong nguyện đường Sixtina ngày 20 tháng 4 năm 2005, Đức Tân Giáo Hoàng đã bày tỏ mong ước của Ngài là sớm thấy một số quốc gia tại Á Châu thiết lập quan hệ ngoại giao với Tòa Thánh. Mặc dù Ngài không nhắc đến tên của các quốc gia ấy, nhưng các nguồn tin từ Tòa Thánh nói rằng Ngài muốn ám chỉ đến Trung Quốc và nước láng giềng là Việt Nam. Trong hội nghị Hồng Y đầu tiên vào tháng 3 năm 2006, Ngài đã nâng lên bậc Hồng Y Đức cha Joseph Yen Zekung, giám mục Hồng Kông. Với sự chọn lựa này, Đức Benedicto muốn bày tỏ mối quan tâm đặc biệt của Ngài đối với giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Mối quan tâm này lại càng được thể hiện rõ nét hơn khi Ngài cho triệu tập một cuộc họp thượng đỉnh tại Vatican một năm sau đó, quy tụ các đức giám mục từ Hồng Kông, Macau, Đài Loan. Với cuộc họp thượng đỉnh này, Tòa Thánh muốn nhìn lại chiến lược nhằm giúp đỡ giáo hội và người Công giáo tại Trung Quốc. Với những gợi ý từ cuộc gặp gỡ thượng đỉnh nói trên, Đức Thánh Cha đã soạn thảo lá thư gửi cho giáo hội Công giáo tại Trung Quốc. Lá thư đã được cho công bố ngày 30 tháng 6 năm vừa qua. Cùng với lá thư này, Đức Thánh Cha còn mời gọi mọi người Công giáo trên khắp thế giới tham gia một ngày cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 5 tới đây, nhằm lễ Đức Bà phù hộ các tín hữu. Đây là tước hiệu của Đức Mẹ được tôn kính một cách đặc biệt tại Trung tâm Thánh Mẫu Sichuan, Thượng Hải. Cuối cùng, mối quan tâm của Đức Thánh Cha đối với giáo hội tại Trung Quốc lại càng hiển nhiên hơn qua việc Ngài ủy thác cho Đức Hồng Y Zhen Zekung soạn thảo các bài suy niệm dành cho buổi gặp nạn thánh giá tại hiến trường Colosseo Roma vào tối thứ Sáu tuần thánh vừa qua. Bên cạnh Trung Quốc, Đức Thánh Cha cũng quan tâm một cách đặc biệt đến giáo hội tại nước láng giềng là Việt Nam. Ngày 25 tháng Giêng năm vừa qua, Ngài đã tiếp kiến Thủ tướng Việt Nam, ông Nguyễn Tấn Dũng. Các nguồn tin từ Vatican được hãng tin Ukanews trích dẫn cho biết, hai bên đã thảo luận với nhau về việc có thể tiến tới thiết lập quan hệ ngoại giao. Ngoài Trung Quốc và Việt Nam, Đức Thánh Cha cũng chú ý đến các giáo hội tại hầu hết các nước Á Châu khác. Hiện nay có một vị Hồng Y và một Tổng giám mục Á Châu đang đứng đầu hai bộ quan trọng trong giáo triều. Ngoài ra, trong số 38 tân Hồng Y được Ngài chọn lựa, có 5 vị là người Á Châu. Tin London. Theo nhận định của nhà lãnh đạo Liên hiệp Anh giáo Thế giới, Zimbabwe đang đứng bên bờ vực của sự tan rã. Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm thứ Năm vừa qua, Đức Tổng giám mục Rowan Williams, Tổng giám mục Canterbury kiêm thủ lĩnh tinh thần của Liên hiệp Anh giáo Thế giới, và vị phụ tá của Ngài là viết gia John Santanu đã lên tiếng kêu gọi cấm vận việc buôn bán khí giới cho Zimbabwe và yêu cầu cộng đồng thế giới hãy hành động để chấm dứt cuộc khủng hoảng sau cuộc bầu cử. Hai nhà lãnh đạo Anh giáo nói rằng tiến trình bầu cử tại Zimbabwe đã hoàn toàn thất bại. Kết quả cuộc bầu cử tổng thống hôm 29 tháng 3 vừa qua đã không bao giờ được công bố. Cho tới nay, người lãnh đạo phe đối lập là ông Morgan Tsvangirai vẫn tuyên bố đã đánh bại đương kim tổng thống Robert Mugabe. Trong tuyên ngôn, các nhà lãnh đạo Anh giáo viết rằng bạo động chính trị có thể dẫn đến bạo động trong các cộng đồng. Ngoài ra, sự nghèo đói lại càng khiến cho người dân dễ bị tổn thương hơn. Mối đe dọa của tình trạng đất nước bị tan rã là có thật. Do đó, cộng đồng thế giới cần phải can thiệp để hỗ trợ cho các nỗ lực trong vùng hầu đạt được một thỏa hiệp cho cuộc khủng hoảng chính trị. Nhắc đến Tổng thống Mugabe, các nhà lãnh đạo Anh giáo xem như là một người hùng hồi năm 1980 khi Zimbabwe mới giành được độc lập. Thế nhưng, nay các vị chỉ biết nhìn vào tình hình hiện tại với đau buồn và ngao ngán mà thôi. Riêng đức cha John Centeno, trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình BBC, đã từng dùng kéo cắt đứt chiếc cổ trắng giáo sĩ của mình và tuyên bố rằng, bao lâu ông Mugabe còn cầm quyền tại Zimbabwe, thì ngài sẽ không bao giờ mang chiếc cổ trắng đó. Sinh tại Uganda, Phi Châu, năm 2005, đức cha Centeno đã được bầu vào chức vụ quan trọng thứ hai trong Liên hiệp Anh giáo Thế giới. Tin Vatsava Ba Lan, tòa thánh đang cho điều tra về một vụ lạm dụng tình dục của hàng giáo sĩ Ba Lan. Hôm thứ Năm vừa qua, tòa giám mục Block nằm ở miền Trung Ba Lan, loan báo đã chuyển về tòa thánh những kết quả của một cuộc điều tra về những vụ sách nhiễu các chúng sinh và trẻ em giúp lễ của ba linh mục trong giáo phận. Được hãng thông tấn Pháp AFP trích dẫn, linh mục Casimir Zianek, phát ngôn viên của tòa giám mục Block, cho biết cuộc điều tra đã kết thúc và giáo phận đang chờ đợi phán quyết của tòa thánh. Vụ sách nhiễu tình dục này đã được báo chí tại Ba Lan phanh phui hồi tháng 3 năm vừa qua, và tòa giám mục Block đã tiến hành cuộc điều tra. Ba linh mục của giáo phận đã bị cáo buộc đã có hành động lạm dụng tình dục với ít nhất là 10 chúng sinh và các trẻ em giúp lễ trong khoảng thời gian từ năm 1992 đến năm 2005. Các linh mục này đã bị huyền chức. Báo chí đã tố cáo đức giám mục Block vào thời đó là đức cha Stanislaw Vingus, là người đã dung chấp những hành vi nói trên của các linh mục. Hồi đầu năm vừa qua, vị giám mục này đã được bổ nhiệm về làm tổng giám mục thủ đô Warsaw để thay thế cho đức hồng y Joseph Klem, nhưng đã từ chức ngay trong buổi lễ nhậm chức vì bị cáo buộc đã làm chỉ điểm cho công an mật vụ dưới thời cộng sản. Tin Vatican. Đức Thánh Cha khuyến khích các đức giám mục vùng Caucasus hãy tiếp tục can đảm đương đầu với những thách đố về xã hội và văn hóa sau khi chế độ cộng sản sụp đổ. Trong buổi tiếp kiến dành cho các vị giám mục Caucasus hôm thứ Năm 24 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng vùng Caucasus là giao điểm của Đông và Tây và như vậy là một chiếc nôi của văn minh. Nhận định về tình hình hiện nay tại vùng này, Đức Thánh Cha nói rằng mặc dù kể từ sau khi chế độ cộng sản Liên Xô sụp đổ đã có nhiều tiến bộ về mặt xã hội, thế nhưng nghèo đói thất nghiệp vẫn còn khiến cho nhiều người phải lâm vào cảnh vô gia cư. Dù vậy, theo Đức Thánh Cha, vùng Caucasus vẫn là một mảnh đất phì nhiêu cho đức tin, và bên cạnh các nạn nhân của cuộc xung đột nội bộ vẫn có nhiều vị tử đạo. Trong bài nói chuyện với các đức giám mục Caucasus những dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô và trình lên tòa thánh các sinh hoạt của giáo hội địa phương, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến tính cách liên tôn của vùng Caucasus. Đây là nơi mà người Công giáo thuộc các nghi lễ Armeni, Kandy và Latin đang sống chung với người chính thống Armeni cũng như người Hồi giáo và Do Thái giáo. Theo Đức Thánh Cha, trong một bối cảnh đa tôn giáo như thế, người Công giáo cần phải tiếp tục gia tăng cộng tác với các giáo hội khác và các tín đồ của các tôn giáo khác. Chính trong một môi trường đa tôn giáo và văn hóa như thế mà người Công giáo cần tái khẳng định bản sắc Công giáo của mình. Đức Thánh Cha cũng nhân dịp này cảm ơn các đức giám mục, các tu sĩ và giáo dân trong vùng Caucasus vì các hoạt động bác ái giúp cho người nghèo trong vùng. Ngài nhắc lại rằng không nên giảng lược bác ái thành hoạt động xã hội. Theo Đức Thánh Cha, bác ái thiết yếu là một phần của tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Tin liên quan đến các tín hữu Iraq. Đức giám mục phụ tá giáo phận Baghdad đã xin giúp đỡ để các tín hữu Iraq không rời bỏ xứ sở. Trong một cuộc trao đổi với hãng thông tấn Công giáo Ý SIA, đức cha Shlemon Vakduni, giám mục phụ tá giáo phận Baghdad, nói rằng ngài rất vui mừng khi biết có một số nước trong Liên Âu đã mở cửa đón nhận người tị nạn Iraq. Tuy nhiên, vị giám mục này nói rằng điều quan trọng là cần phải làm sao để các tín hữu Kitô Iraq không rời bỏ xứ sở. Đức cha Vakduni cảnh cáo rằng nguy cơ có thể xảy ra là sẽ không còn các tín hữu Kitô tại Iraq nếu thế giới không hành động để bảo đảm cho sự an toàn và ổn định của họ, cũng như mọi tầng lớp nhân dân khác tại Iraq. Theo đức giám mục phụ tá giáo phận Baghdad, hơn bao giờ hết cần phải giúp cho hàng ngàn tín hữu Kitô tị nạn rải rác tại Syria, Liban và Jordan, cũng như các nước lân cận. Ngài cũng nhấn mạnh rằng các tín hữu Kitô tị nạn tại Âu Châu vẫn hy vọng trở về quê hương khi tình hình được cải thiện. Đức cha Vakduni khẳng định rằng điều quan trọng là các tín hữu Kitô có thể ở lại quê hương, và những ai đã ra đi đều có thể trở về với nhà cửa, công việc và người thân của mình. Tin Moscow. Đức Thượng phụ Chính thống Nga muốn đẩy mạnh cuộc đối thoại với Hồi giáo. Trong lá thư trả lời cho 138 học giả Hồi giáo, Đức Thượng phụ Alexis đề nghị kêu gọi các nhà lãnh đạo Kitô hãy đẩy mạnh cuộc đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo. Lá thư có đoạn viết như sau. Các tín hữu Kitô và người Hồi giáo có nhiều mục tiêu chung và chúng ta có thể liên kết các nỗ lực để đạt đến các mục tiêu đó. Tuy nhiên, một sự liên kết các nỗ lực như thế chỉ có thể thực hiện được bằng sự nhìn nhận giá trị tôn giáo của người khác mà thôi. Do đó, tôi hoan nghênh thiện chí của cộng đồng Hồi giáo muốn có một cuộc đối thoại giáo thuyết chân thành và cởi mở với các vị đại diện của các giáo hội Kitô. Theo Đức Thượng Phụ Chính thống Nga, ngày nay Kitô giáo và Hồi giáo đang có một sứ mệnh vô cùng quan trọng trên thế giới. Cả hai tôn giáo đều nhắc nhở cho nhân loại về sự hiện diện của Thiên Chúa và chiều kích thiêng liêng của con người và vũ trụ. Cả hai tôn giáo đều làm chứng cho mối liên kết giữa hòa bình và công lý, giữa luân lý và luật lệ, giữa chân lý và tình yêu. Kết thúc lá thư, Đức Thượng Phụ Alexis Đệ Nhị kêu gọi hãy bằng mọi giá thăng tiến một cuộc đối thoại về giáo thuyết giữa Kitô giáo và Hồi giáo, cũng như cổ võ một sự cộng tác thực tiễn giữa các tín hữu Kitô và người Hồi giáo trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống công cộng.
Vừa rồi là tin tức tôn giáo. Giờ đây mời quý vị và các bạn theo dõi mục Thời sự với Mai Hương.
Thách đố của các Đức Giám mục Hoa Kỳ sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Đây là đề tài của bài thời sự hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhận định về chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa qua của Đức Thánh Cha, ký giả E.G. Dione của báo The Washington Post viết như sau: có lẽ nhiệm vụ của nhà lãnh đạo giáo hội Công giáo La Mã là tạo ra bối rối cho một dân tộc vốn đã được nhào nặn bởi sự hiện đại như nhân dân Hoa Kỳ. Nếu làm được như thế, thì Đức Benedicto đã thành công. Ký giả Dione đã chạm đến một điểm trọng yếu trong chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha. Mặc dù Đức Benedicto đã rất nhanh chóng ca ngợi các truyền thống của Hoa Kỳ như tự do tôn giáo, tinh thần khoan nhượng và tôn trọng đối với luật tự nhiên, Ngài vẫn để lại nơi những ai đã lắng nghe Ngài một sứ điệp. Và sứ điệp đó là: con đường mà người Mỹ đang đi theo là một con đường nguy hiểm. Thật vậy, trong bài nói chuyện với các Đức Giám mục Hoa Kỳ, khi đề cập đến ảnh hưởng của nhiều tôn giáo tại nước này, Đức Thánh Cha nói rằng người Mỹ có thể rơi vào nguy cơ là giảng lược niềm tin tôn giáo vào một thứ mẫu số chung nào đó của các tôn giáo. Ngài khuyến khích các Đức Giám mục Hoa Kỳ hãy chống lại khuynh hướng gặp đâu theo đó của nhiều người Công giáo Mỹ đối với các tôn giáo. Như vậy, sau chuyến viếng thăm của Đức Benedicto, người ta có thể đoán được một số thách đố mới mà các Đức Giám mục Hoa Kỳ phải đương đầu. Trước hết là vấn đề lạm dụng tính dục của hàng giáo sĩ Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha đã gây ngạc nhiên nơi các ký giả khi nói một cách thẳng thắn và lặp đi lặp lại nhiều lần về những thiệt hại mà cuộc khủng hoảng về nạn lạm dụng tính dục và cách xử lý của các Đức Giám mục Hoa Kỳ đã gây ra. Ngài không ngần ngại nói rằng cuộc khủng hoảng đã không được xử lý một cách đúng đắn. Nhưng đáng chú ý hơn cả, Ngài đã thể hiện một sự cảm thông sâu xa khi đến gặp gỡ với các nạn nhân bị các giáo sĩ lạm dụng. Sau cuộc gặp gỡ này, giới truyền thông Mỹ cho rằng giáo hội sẽ cho thay đổi các biện pháp kỷ luật đối với các giáo sĩ nào có hành động lạm dụng tính dục đối với trẻ em. Nhưng trong một cuộc họp báo, Đức Hồng Y William Levada, người đứng đầu Bộ Giáo lý Đức tin, khẳng định rằng Tòa Thánh sẽ không đưa ra bất cứ thay đổi nào trong những quy định liên quan đến việc kỷ luật đối với các linh mục có hành động lạm dụng tính dục đối với trẻ em. Thách đố thứ hai mà chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha có thể gợi lên cho các Đức Giám mục Hoa Kỳ là một lập trường dứt khoát cần có đối với các chính trị gia ủng hộ phá thai. Trong bài nói chuyện với các Đức Giám mục Hoa Kỳ tại Đền Thánh Đức Mẹ Vô Nhiễm tại New York, Đức Thánh Cha đã đề cập đến điều mà Ngài gọi là gương mù của các chính trị gia Công giáo có chủ trương phá thai. Ngày hôm sau, sau cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các Đức Giám mục Hoa Kỳ, trong thánh lễ tại sân vận động bóng chày ở Washington, người ta thấy một số chính trị gia Công giáo nổi tiếng có chủ trương ủng hộ phá thai như bà Nancy Pelosi, Chủ tịch Hạ viện, các thượng nghị sĩ John Kerry và Ted Kennedy đều lên rước lễ. Khi Đức Thánh Cha đến viếng thăm New York, cựu thị trưởng của thành phố này là ông Rudy Giuliani, một người đã hai lần ly dị và tái hôn, cũng như ủng hộ phá thai, cũng đã lên rước lễ. Ký giả John Allen của báo The National Catholic Reporter nhận định rằng thái độ trên đây của các chính trị gia Công giáo Mỹ là một thách thức cho Tòa Thánh, bởi vì Tòa Thánh luôn muốn các Đức Giám mục Hoa Kỳ phải có một lập trường cứng rắn hơn về việc các chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai lên trước lễ ở nơi công cộng. Lúc còn đứng đầu Bộ Giáo lý Đức Tin, Đức Benedicto đã đưa ra một chỉ dẫn rõ ràng cho các Đức Giám mục Hoa Kỳ rằng các chính trị gia Công giáo ủng hộ phá thai không nên rước lễ. Hồi năm ngoái, Ngài cũng đã đưa ra một tuyên ngôn tương tự khi được hỏi về việc các chính trị gia Mexico thông qua luật cho phép phá thai. Nay, khi nói chuyện với các Đức Giám mục Hoa Kỳ, Ngài cũng lặp lại rằng việc các chính trị gia Công giáo hàng đầu của Hoa Kỳ như bà Pelosi và hai ông Kerry và Kennedy ủng hộ phá thai là một gương mù. Có lẽ rồi đây, sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới đây, các Đức Giám mục Hoa Kỳ sẽ đưa vấn đề này ra để thảo luận với người kế vị Đức Benedicto tại Bộ Giáo lý Đức Tin là Đức Hồng Y William Levada. Cho tới nay, chỉ có một số ít giám mục Hoa Kỳ, như Đức cha Bouquet, Tổng giám mục giáo phận St. Louis, hay Đức cha Bruce Kevitz, giám mục Lincoln, là những vị dám tuyên bố thẳng thừng rằng các chính trị gia Công giáo có chủ trương phá thai không được phép rước lễ.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi một thời sự. Tiếp sau đây, Chu Văn sẽ đến với quý vị và các bạn trong mục chuyện tử tế.
Ngọn đuốc của nhân cách. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Thưa quý vị, các bạn thân mến, ngày thứ ba 29 tháng 4 tới đây, ngọn đuốc Thế vận hội Bắc Kinh sẽ đi qua thành phố Sài Gòn. Sẽ có khoảng 60 nhân vật nổi bật thuộc đủ mọi thành phần biểu tượng cầm chạy. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ra lệnh phải triển khai tổ chức cuộc lễ rước đuốc một cách trọng thị và an toàn. An toàn thì tương đối dễ hiểu. Hiện nay, chính phủ Việt Nam đã huy động tối đa các lực lượng công an, cảnh sát, an ninh, bảo vệ, mật vụ, thanh niên xung phong và hàng trăm tổ chức khác đi lùng bắt mấy trăm người trong sổ đen, vì họ đã đi biểu tình chống Trung Quốc chiếm Hoàng Sa trong tháng 12 năm ngoái và tháng Giêng năm nay. Chỉ tiêu được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề ra là cứ mỗi một người đi biểu tình hoặc có khả năng đi biểu tình thì phải có 12 nhân viên an ninh bảo vệ. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gọi họ là những đối tượng xấu. Xem họ là đối tượng có nghĩa là biến họ thành một vật thể, nghĩa là không cần phải quan tâm đến tư cách con người của họ nữa. Dĩ nhiên, không coi con người là con người, thì người ta có thể làm gì với họ cũng được. Với một lực lượng bảo vệ và một cách hành xử như thế, thì chắc chắn ngọn đuốc Thế vận hội sẽ được an toàn tại Sài Gòn vào ngày 29 tháng 4 tới đây. Riêng hai chữ trọng thị, có nghĩa là long trọng, đã được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lập lại theo đúng chỉ thị của Trung Quốc. Nếu Văn là người, thì quả thực cách dùng từ của Thủ tướng Việt Nam trong cuộc rước đúc này cũng đủ nói lên tư cách của ông. Rồi đây, nếu tất cả mọi chỉ thị của Trung Quốc đều được Việt Nam tuân thủ một cách đầy đủ, thì chắc chắn sẽ chẳng có sự cố nào xảy ra trong cuộc rước đuốc Thế vận hội Trung Quốc tại Việt Nam. Công an Việt Nam và cách bảo vệ Trung Quốc có thể ra tay đối với bất cứ ai có hành động hay cử chỉ chống đối nào trong cuộc rước đuốc. Cuộc rước đuốc Thế vận hội Bắc Kinh càng được triển khai tổ chức một cách trọng thị và an toàn đến đâu, thì nhân cách của nhiều người Việt Nam lại càng tàn lụi đến đó. Trong vụ công an đánh đoàn người biểu tình trước tòa lãnh sự Trung Quốc cách đây 3 tháng, có một sinh viên Việt Nam đã bị công an đánh đập, không cho anh đi biểu tình để đòi lại Hoàng Sa. Người sinh viên đã hỏi viên công an như sau: anh không biết ngưỡng à? Lẽ ra, câu hỏi đó người sinh viên trên đây nên đặt thẳng với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì hơn. Bởi vì viên công an này có đối xử với đoàn người biểu tình như thế là cũng do lệnh trên mà thôi. Sống mà trơ trẽn đến độ không còn biết ngưỡng là đánh mất nhân cách. Đã lâu lắm rồi, khi nhìn vào tình trạng xã hội Việt Nam, tiến sĩ Hà Sĩ Phu đã nói đến một cuộc tổng khủng hoảng về nhân cách. Này, nhân cuộc rước đuốc Thế vận hội tại Việt Nam, trong một lá thư ngỏ gửi cho các bạn thanh niên và công an trong nước, ông lại nói đến bệnh liệt kháng nhân cách. Khi nói đến bệnh liệt kháng về nhân cách, tiến sĩ Hà Sĩ Phu muốn ám chỉ đến tình trạng xã hội mệt mỏi, thờ ơ, vô cảm. Thế nhưng theo ông, bệnh liệt kháng của xã hội Việt Nam hiện nay chỉ là một thứ liệt từng phần, liệt có chọn lọc, liệt theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chẳng hạn, mở TV ra xem, sẽ thấy có các chương trình vui chơi có thưởng đủ kiểu, ồn ngã suốt ngày đêm. Những cuộc thi khiêu vũ bốc lửa theo kiểu Nam Mỹ, những tiệm karaoke sắc trá hình, những vũ trường thuốc lắc, vân vân. Về phương diện này, thì có lẽ người Việt Nam không hề thờ ơ, mệt mỏi, vô cảm, mà đang háo hức, sôi động đến mức điên loạn, dơ dáng đến buồn nôn. Đã vậy, theo tiến sĩ Hà Sĩ Phu, chưa bao giờ người ta thấy người Việt xài vũ lực với nhau hăng như bây giờ, hành hạ tra tấn, chém giết nhau như cơm bữa. Những cuộc đấu tranh không khoan nhượng, một mất một còn này, những cuộc phê bình bằng vũ khí này lại không phải là đấu tranh giai cấp như Marx Lê mô tả, mà toàn là trận chiến trong gia đình, trong nhà mẫu giáo, giữa bạn bè, thầy trò, giữa công an với dân, trong hàng ngũ cách mạng với nhau. Cô giữ trẻ, cấm trẻ khóc bằng cách bịt miệng cho đến chết. Công an bịt miệng bị cáo ngay giữa tòa án. Trò nện thầy ngay trên bục giảng. Cô giáo bắt học trò liếm ghế của mình. Bà mẹ liệt sĩ bị cháu đánh gãy xương. Nhà trường giao học sinh cho công an dùng vũ lực dạy giúp. Công an tống súng lục vào miệng học sinh để hỏi cung. Công an bạc tay khách đi đường hoặc đánh cho lên bờ xuống ruộng, chỉ vì quên đội mũ bảo hiểm hoặc đi ngược chiều. Với bức tình trạng này, tiến sĩ Hà Sĩ Phu nhìn xã hội Việt Nam hiện nay như một con bệnh vừa liệt lại vừa khùng. Liệt chỗ này, nhưng khùng chỗ khác. Hung hăng chém giết và loại trừ nhau, nhưng đứng trước kẻ có thế lực đàn áp và chiếm cứ lãnh thổ của nước nhà, thì lại không những cúi đầu giấu mặt mà còn ra tay hành hạ những ai dám lên tiếng phản đối. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu viết như sau: đã không dám phản kháng kẻ xâm lấn là tội liệt, đến lúc có người khác đứng lên phản kháng thì anh lại dùng bạo lực đánh đập, thế là tội khùng. Vừa liệt vừa khùng thì chỉ làm mồi cho xâm lược, nhân cách thế mà không xấu hổ sao? Theo tác giả, nhân cách là tư cách làm người, nên nó rất linh hoạt để chống lại tất cả những gì phi nhân tính. Tùy tình huống mà nhân cách có ứng xử khác nhau. Với kẻ yếu, kẻ dưới, kẻ bị trị, thì dám phản kháng điều sai của kẻ lộng quyền là có nhân cách. Con người sợ nhau ở nhân cách. Từ quan hệ gia đình, bạn bè cho đến quốc tế, nhiều trường hợp hòa khí giữ được là nhờ nhân cách dám phản kháng, chứ không phải chiều lòng ưng thuận khiếp nhược. Chính sự khiếp nhược là thủ phạm làm cho quan hệ xấu đi. Tiến sĩ Hà Si Phu khẳng định, nhân cách là bức tường lửa mà đối thủ không dễ gì dám vượt qua. Người anh hùng lại càng biết dừng trước nhân cách của người khác, bởi chỉ có kẻ khùng, kẻ vỏ biền, mất nhân tính mới dám xéo liều qua nhân cách người khác. Nhân cách là tư cách làm người, xéo qua nó anh còn là người nữa không? Thiết tưởng song song với ngọn đuốc Thế vận hội Bắc Kinh mà thế giới đang tẩy chay chỉ vì hành động vô nhân tính của Trung Quốc đối với Tây Tạng cũng như nhiều nước khác trên thế giới. Cần có một ngọn đuốc của nhân cách đi kèm để soi sáng cho những tâm hồn liệt kháng khiếp nhược, chỉ biết cậy dựa vào quyền lực của bạo động, dù là bạo động được hợp thức hóa để đàn áp người khác, nhưng lại giống như những con chó đang cúp đuôi chạy trước một bạo quyền mạnh hơn. Khi Stalin bắn tin, đi hỏi Đức Giáo Hoàng có bao nhiêu sứ đoàn, ông đã bị giam trong nhà tù của bạo lực để không mường tượng được rằng sẽ có một người như Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không có một tấc sắt trong tay. Nhưng khi đã dám đứng trước bạo quyền Cộng sản Ba Lan để hô lớn, đừng sợ hãi, thì không bao lâu sau đó, bức màn sắt của các chế độ Cộng sản đã sụp đổ. Ăn nói nhỏ nhẹ như Đức Benedicto, nhưng dám sống cho đến cùng điều mình tin tưởng và giáo giảng. Đức Đương Kim Giáo Hoàng cũng đã biểu lộ một sức mạnh có sức thu hút lạ thường trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ vừa qua. Sống có nhân cách là thế đấy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Vừa rồi là một chuyện tử tế trong chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, mời quý vị và các bạn cùng đọc sách với Đặng Thế Dũng.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bầu khí sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 tại Hoa Kỳ, một đọc sách hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi những suy nghĩ của linh mục Đỗ Văn Lục, giọng Đa Minh, về chuyến viếng thăm vừa qua của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ. Trong sứ điệp gửi cho người Công giáo và dân chúng Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã viết như sau: cùng với các giám mục, tôi chọn chủ đề ba chữ đơn giản nhưng thiết yếu cho cuộc tông du: Chúa Kitô, niềm hy vọng chúng ta. Theo chân các vị tiền nhiệm đáng kính, Đức Phaolô Đệ Lục và Gioan Phaolô Đệ Nhị, tôi sẽ đến Hiệp Chủng Quốc lần đầu tiên với tư cách là giáo hoàng để công bố chân lý vĩ đại này. Chúa Giêsu Kitô là niềm hy vọng cho mọi người thuộc mọi ngôn ngữ, chủng tộc, văn hóa và hoàn cảnh xã hội. Thử hỏi, đâu là niềm hy vọng lớn lao nhất của nhân loại nếu không phải là tự do? Làm sao có tự do đích thực nếu Chúa Giêsu không chết trên thập giá? Quả thật, chính để chúng ta được tự do mà Chúa Kitô đã giải thoát chúng ta. Khi xuống trần gian, Chúa Giêsu đã tự xưng là con đường dẫn đến sự thật và sự sống tự do trong Chúa Cha. Chính vì thế mà người trở thành niềm hy vọng chúng ta. Sống giữa trần gian, Chúa Giêsu vẫn còn là một ẩn số, ngay cả với các môn đệ. Dù sau khi tự mặc khải vừa là cứu cánh vừa là phương tiện giúp con người đến với Chúa Cha, người vẫn còn là một mầu nhiệm đối với các ông. Bằng chứng, người giải thích mãi, các ông vẫn chưa nhận ra sự thật về người. Một phần cũng vì những lời mặc khải có phần trừu tượng, một phần về những mầu nhiệm quá ẩn sâu trong Chúa Cha. Nhưng nhờ thời gian chung sống với Chúa, các môn đệ nhận ra phần nào sự thật về Thầy. Chắc chắn phải đợi thần khí ngự xuống, các ông mới được mặc khải hoàn toàn. Dù thế, Chúa không muốn các ông quá lo lắng về số phận ngày mai. Dù vắng bóng Thầy, cuộc đời vẫn không ngừng trôi. Bởi thế, các môn đệ cần xác định rõ phương hướng và tỉnh thức trước những âm mưu đen tối của kẻ thù. Dù đang trong giai đoạn nào, họ vẫn luôn là lữ khách trên trần gian. Họ đang đi trên con đường dẫn về nhà Cha hay nước Thiên Chúa. Con đường đó chính là Chúa Kitô. Ngoài con đường đó, họ không thể sống tự do, hạnh phúc và bình an. Chắc chắn đó là con đường giải thoát, vì Người là chân lý. Theo con đường đó, họ không thể bị lầm lạc. Hơn nữa, họ sẽ mãn nguyện khi biết và thấy Chúa Cha nơi Chúa Con. Như thế, con đường đó sẽ dẫn họ vào cuộc hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa. Còn gì hạnh phúc hơn? Con đường đó sẽ bảo đảm cho họ một cuộc sống bình an, vì Người là đứng công chính. Người sẽ công chính hóa bất cứ ai bước vào con đường của Người. Đó là con đường công lý dẫn đến bình an cho muôn người. Muốn có công lý cần tôn trọng tha nhân với những khác biệt của họ, vì trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nói khác, trong nhà Cha có nhiều khác biệt nhưng vẫn hiệp nhất, không tôn trọng sự khác biệt ấy không thể sống trong nhà Cha. Chính vì không tôn trọng sự khác biệt của nhau, nên mới có cảnh các tín hữu Do Thái theo văn hóa Hy Lạp kêu trách những tín hữu Do Thái bản xứ vì trong việc phân phát lương thực hàng ngày, các bà hóa trong nhóm họ bị bỏ quên. Thật là bất công. Nếu cảnh bất công này kéo dài, cộng đoàn tiên khởi sẽ mất bình an, công cuộc truyền giáo sẽ bị ảnh hưởng. Rất may sự phân công rõ ràng đã tháo gỡ bế tắc. Tất cả đều được giải quyết dựa trên quyền tối ưu của việc rao giảng lời Thiên Chúa. Nhờ lời Chúa, giáo hội mới có đủ sáng suốt để trình bày những khác biệt một cách trung thực và tìm cách giải quyết những bất đồng mà vẫn tôn trọng mọi người. Đó là con đường đầy ắp tình Chúa và tình người. Đi vào con đường đó, giáo hội đã tìm kiếm được chân lý, công lý, sự sống, tự do và bình an. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã nói trước cho các môn đệ những việc lớn hơn nữa do cộng đoàn những người tin vào Thầy thực hiện, đúng như Chúa hứa. Xem Phúc Âm Thánh Gioan chương 14 câu 12. Còn niềm vui nào lớn hơn? Niềm vui ấy thật sung mãn vì Thiên Chúa đã gọi anh em vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền. Ánh sáng diệu huyền đó chỉ chiếu soi những ai tin tưởng tuyệt đối vào Chúa Giêsu đã chết và sống lại vì họ. Chúa đã trải qua trước tiên để mở đường khai lối cho những người anh em nhân loại để dọn chỗ cho họ trong nhà Cha. Nhà Cha chính là trái tim Chúa. Quả thế, Chúa nói rõ, Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy. Đó là việc cư ngụ trong trái tim, sự hiện diện sâu xa, sự hiệp thông với tình yêu vĩnh cửu là chính Thiên Chúa. Tình yêu sung mãn đó đã hiện rõ trên dung nhan Chúa Kitô. Không cần đợi thấy Chúa Cha mới mãn nguyện, vì ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Khi nhắc 7 lần câu văn đơn sơ đó trong một đoạn văn ngắn, Chúa Giêsu có ý cảnh giác các môn đệ. Họ là những con chuột xa chỉnh gạo, mà không hay. Họ đã tìm thấy một con đường dẫn đến chân lý giải thoát và sự sống sung mãn trong Thiên Chúa tình yêu. Sống trong hạnh phúc tuyệt vời như thế, họ còn đòi hỏi gì nữa? Chúa là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Người là mặc khải trọn vẹn về bản chất Thiên Chúa. Cuộc tìm kiếm Thiên Chúa, chân lý và thực tại ngừng lại nơi Chúa Kitô. Nhờ quyền lực thần khí, các môn đệ sẽ hoạt động để đem tin mừng nước Thiên Chúa ra khỏi lãnh thổ Palestine và đưa vào thế giới. Mọi người sẽ mãn nguyện vì Chúa Giêsu là con đường dẫn tới Chúa Cha. Như chân lý, người đến thực hiện mọi lời hứa của Thiên Chúa. Như sự sống, người nối kết sự sống Thiên Chúa với sự sống chúng ta, từ đây cho đến muôn đời. Nhờ đó, con người tìm được một lối sống hạnh phúc. Chúa Giêsu là con đường đưa vào chiều sâu thẳm của nước trời, hay dẫn tới sự hiệp thông sâu xa với Chúa Cha. Mọi người sẽ mãn nguyện vì sẽ khám phá ý nghĩa sâu cùng của cuộc đời trong Thiên Chúa. Chỉ Thiên Chúa mới có thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng nhất qua mặt khải của con Thiên Chúa làm người. Thực vậy, tin mừng loan báo và công bố sự tự do của con cái Thiên Chúa. Tin mừng không chấp nhận mọi hình thức nô lệ tội lỗi. Tin mừng tuyệt đối kính trọng phẩm giá và tự do lựa chọn của lương tâm. Tin mừng không ngừng khuyến khích con người dùng tài năng phục vụ Thiên Chúa và con người. Sau cùng, tin mừng thúc đẩy mỗi người yêu thương mọi người cách quảng đại. Thử hỏi, bao giờ những giấc mơ đó trở thành sự thật? Con người quá bị giới hạn đến nỗi nhiều khi không thể thực hiện những dự định nhỏ nhất. Muốn thoát khỏi giới hạn đó, con người cần phải gia nhập gia đình Thiên Chúa để Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Đó là cuộc hiệp thông đem lại sức mạnh kỳ diệu cho những ai muốn là một cuộc cách mạng trần thế. Cuộc cách mạng đó là giải thoát nhân loại khỏi những áp bức bất công, và nhân loại chỉ hoàn toàn tự do khi các môn đệ Chúa Kitô biết tin vào Thầy. Có tin vào Thầy, họ mới làm được những việc Thầy làm, và còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha. Trong cuộc hiệp thông đó, con người có thể hành động hữu hiệu. Mỗi hiệp thông kỳ diệu đó có tên gọi là Thánh Thần. Chính nhờ Thánh Thần, Thiên Chúa hiện diện và gắn bó với chúng ta. Không có vị Thiên Chúa hiệp thông đó, sự sống thần thiên hay thiêng liêng không thể lưu chảy trong tâm hồn con người. Hơn bao giờ hết, nhân loại cần Thánh Thần để hợp tác thực sự với nhau trên mức độ toàn cầu, để có thể đạt tới công ích cho toàn thể nhân loại và cho các thế hệ tương lai. Muốn giải quyết những vấn đề căn bản, nhân loại không thể cậy dựa vào sức mạnh quân sự, kinh tế, nhưng cá nhân cần phải ý thức trách nhiệm đối với tự do. Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 lưu ý mọi người rằng, tự do không phải chỉ là một hồng ân, nhưng còn là lời mời gọi cá nhân phải có tinh thần trách nhiệm. Điều đó đòi hỏi phải có thời gian kiên trì giáo dục quần chúng. Thực vậy, muốn duy trì tự do, con người cần phải luyện tập nhân đức, tự kỷ luật, hy sinh cho công ích và ý thức trách nhiệm đối với những người kém may mắn. Tự do cũng đòi hỏi con người can đảm dấn thân vào đời sống công dân và đem những niềm tin và giá trị sâu thẳm nhất ra tranh luận công khai. Tóm lại, tự do mãi mãi mới mẻ. Đó là một thách đố cho từng thế hệ, và vì công ích, mọi người phải nỗ lực đạt đến tự do. Và tự do là quyền căn bản nhất của con người. Trong buổi nói chuyện với các nhà ngoại giao tại Liên Hiệp Quốc hôm ngày 18 tháng 4, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã mạnh mẽ đề cao nhân quyền như một đường lối ngăn ngừa bạo động, khủng bố và chiến tranh. Người nói, tổ võ nhân quyền vẫn còn là chiến lược hữu hiệu để giảm bớt những bất bình đẳng giữa các quốc gia và các nhóm xã hội, và tăng cường an ninh. Càng chà đạp nhân quyền, càng tạo nhiều bất ổn trong xã hội. Những yếu tố kinh tế, chính trị, quân sự không đủ để tạo nên công ích. Nhân quyền là một đòi hỏi khẩn thiết của công ích. Khi nhân quyền không được tôn trọng, quyền lợi quốc gia sẽ biến thành sức mạnh củng cố những tư lợi cá nhân hay bè phái. Chỉ khi đạt tới công ích, quyền lợi mọi người mới được tôn trọng, nhân dân mới thoát khỏi cảnh lầm than. Mọi người thực sự vui hưởng tự do, dân chủ và hòa bình. Trong cuộc tông du Hoa Kỳ, sau khi đọc kinh chiều với các giám mục, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 ban huấn từ như sau. Trong một xã hội đề cao tự do cá nhân và sự tự lập, không dễ gì thấy sự lệ thuộc và trách nhiệm chúng ta đối với tha nhân. Sự chú trọng vào cá nhân chủ nghĩa ảnh hưởng cả đến giáo hội, khiến nó phát sinh một loại đạo đức quá chú trọng đến liên hệ riêng tư với Thiên Chúa, mà quên mất tiếng gọi trở nên thành phần của một cộng đồng cứu độ. Ngay từ đầu, Thiên Chúa thấy rằng con người ở một mình không tốt. Chúng ta được dựng nên như những sinh vật có tính xã hội, chỉ hoàn chỉnh trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Quả thật, nếu không gột bỏ tính ích kỷ và cá nhân chủ nghĩa ra khỏi văn hóa, chúng ta phải đối đầu với rất nhiều thảm họa cho cuộc sống hôm nay và ngày mai. không biết từ bao giờ nền văn hóa Việt Nam đã nhuốm đầy màu sắc tư kỷ. Biết bao công ích đã bị tiêu hủy trong nền văn hóa chúng ta. Biết bao giá trị tinh thần phải hy sinh vì nền văn hóa còn nhuốm đầy mùi vật chất. Đã đến lúc cần lên kế hoạch phúc âm hóa văn hóa Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một vài suy nghĩ của Linh Mục Đỗ Văn Lục dòng Đăng Minh sau chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây mời quý vị và các bạn cùng với Linh Tiến Khải tìm hiểu về Thánh Mẫu Học.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sự khôn ngoan của Thiên Chúa vô ngần, vô tận. Vì thế ngôn ngữ khôn ngoan cũng khai triển một loạt các ý niệm khác nhau để diễn tả sự xa cách giữa sự khôn ngoan và trí não con người. Do đó, nền văn chương khôn ngoan trong Kinh Thánh nói tới các điều dấu ẩn, các bí ngữ, các dụ ngôn, vân vân. Diễn văn của sự khôn ngoan cũng là một diễn văn mờ tối, bóng bẩy với thứ ngôn từ và câu đố của bậc thánh nhân. Khi một người theo học trường của sự khôn ngoan thì trước hết sự khôn ngoan dẫn đưa họ qua những con đường khó khăn thử thách, nhưng rồi khiến cho họ vui sướng vì vén mở cho họ biết các bí mật của mình. Như viết trong chương 4 sách Uốn Ca. Ai tin tưởng vào khôn ngoan sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệp và dòng dõi họ cũng sẽ được thừa hưởng. Vì ban đầu khôn ngoan sẽ đồng hành với họ qua nẻo đường quanh co, giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy và dùng kỷ luật của mình mà tôi luyện bao lâu chưa tin tưởng họ được, rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình. Sau đó khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường ngay thẳng, khiến họ được mừng vui, và khôn ngoan mặc khải cho họ những bí nhiệm của mình. Sự khôn ngoan sẽ mặc khải cho họ các mầu nhiệm của mình. Vì thế, phúc cho ai suy niệm sự khôn ngoan và chú ý đến các đường nẻo khôn ngoan trong tim mình, sau cùng họ sẽ đi đến chỗ hiểu biết cả các chương trình dấu ẩn như viết trong chương 14 sách Huấn Ca. Phúc thay cả nghiền ngẫm khôn ngoan và biết dùng trí khôn mà suy luận. Phúc thay kẻ để tâm suy nghĩ về đường lối của khôn ngoan và hiểu được các bí nhiệm của đức ấy. Trong Kinh Thánh, các giáo huấn khôn ngoan cũng được diễn tả ra qua các câu đố bí nhiệm enigma. Từ enigma trong tiếng Hy Lạp ám chỉ diễn văn hay câu đố tối tăm, hàm hồ, không thể hiểu nổi, cần được giải thích. Người khôn ngoan thì đọc hiểu và giải thích được các điều tối tăm bí ẩn đó. Điển hình như trường hợp của vua Salomon là người được Giave Thiên Chúa ban cho sự khôn ngoan đã giải thích được tất cả những câu đố bí ẩn mà Hoàng hậu Saba đưa ra như viết trong chương 10 sách Các Vua 1. Nữ hoàng Saba nghe biết vua Salomon nổi tiếng vì danh Giave thì đến đặt câu đố để thử tài vua. Bà đến Jerusalem cùng với đoàn tùy tùng đông đảo, nhiều lạc đà chở đầy hương thơm và một số lượng rất lớn vàng cùng đá quý. Bà vào hội kiến với vua Salomon và nói với vua tất cả những gì bà suy nghĩ trong lòng. Vua Salomon giải đáp tất cả những vấn đề bà đưa ra, không có chuyện gì bí ẩn mà vua không giải đáp được cho bà. Sau này tác giả sách Huấn Ca sẽ nói về vua Salomon rằng, người khôn ngoan biết bao ngay từ thời niên thiếu, người thông minh dường nào tựa dòng nước ngập đầy, sự hiểu biết của người bao trùm mặt đất, dụ ngôn và ẩn ngữ của người lan truyền khắp mọi nơi. Soạn giả sách Châm Ngôn công bố tập Châm Ngôn của mình dưới tên của vua Salomon với ý hướng giúp con người biết lẽ khôn ngoan và nhận lời nghiêm huấn, hiểu được những lời lẽ thâm thúy cao sâu. Khi lắng nghe các châm ngôn ấy, người hiền sẽ lớn lên trong đức khôn ngoan và kẻ thông minh sẽ tiến tới trong sự hiểu biết, để có thể hiểu được những châm ngôn và những lời bóng bẩy, những ngôn từ và câu đố của các bậc hiền nhân. Vì thế, như là kẻ khôn ngoan đích thực, vị ký lục dò xét ý nghĩa tiềm tàng của châm ngôn và miệt mài với những dụ ngôn bí ẩn. Trong số các ơn ích mà Đức Khôn Ngoan ban cho các môn sinh để làm giàu cho họ, có khả năng thấu hiểu các châm ngôn và giải được ẩn ngữ. Trong nền văn chương khôn ngoan, người ta còn sử dụng một kiểu diễn tả hấp dẫn khác, đó là dụ ngôn. Nói chung, các tác giả kinh thánh coi dụ ngôn như một bài học, một giáo huấn rút tỉa từ lịch sử của dân được chọn, với các câu có vần, có điệu. Loại giáo huấn dụ ngôn thường khi được diễn tả qua các hình ảnh, các thị kiến, các so sánh tương đồng và liên quan tới số phận của dân Thiên Chúa và nước của người. Tuy nhiên nó có cái gì mờ tối không thể đọc được. Điển hình như dụ ngôn trong chương 17 sách ngôn sứ Ezekiel liên quan tới con chim phượng hoàng, hay dụ ngôn về nồi thịt ở chương 24. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Đức Giêsu hay dùng thể văn dụ ngôn để giảng dạy. Nó là kiểu giảng dạy bằng các câu chuyện với các hình ảnh, trong đó sự so sánh được khai triển rộng rãi, nhưng giáo huấn không rõ ràng hay không được giải thích như trong trường hợp hai dụ ngôn trong sách Ezekiel. Thật ra cho tới nay, giới học giả chưa đưa ra các đặc thái xác định bản chất của thể dụ ngôn, vì từ Marshall trong Kinh Thánh Cựu Ước ám chỉ nhiều văn thể khác nhau. Xem ra dụ ngôn là một câu chuyện được kết cấu với một vài điểm nghịch lý, ám chỉ thực tại một cách tiềm ẩn, khó nhận ra. Trong nghĩa này, dụ ngôn người giàu và người nghèo là ngôn sứ Nathan kể cho vua David nghe để tố cáo vua ngoại tình với bà Bethsabea và đoạt vợ của Uriah là một thí dụ điển hình tuyệt đẹp như kể trong sách Samuel 2, chương 12. Trong câu chuyện có bốn điểm nghịch lý. Thứ nhất, khách đến chơi là khách của ông nhà giàu, chứ không phải khách của ông nhà nghèo. Thứ hai, ông nhà giàu có hàng ngàn chiên dê bò, nhưng lại không giết chiên của mình để đãi khách. Thứ ba, ông lại bắt con chiên cái nhỏ duy nhất của ông nhà nghèo giết đi để đãi khách của mình. Thứ bốn, con chiên cái bé nhỏ ấy được ông nhà nghèo yêu thương nâng niu như con, cho ngủ trong lòng mình và ăn chung bát với mình. Bốn điểm nghịch lý ấy khiến cho câu chuyện trở nên hấp dẫn, lôi cuốn vua David vào cuộc, và làm cho nhà vua nổi giận kết án tên nhà giàu trong câu chuyện, mà không biết rằng tên nhà giàu gian ác ấy lại là chính mình. Các điểm tương đồng được che đậy khéo léo, đến độ vua David đã không nhận ra hình ảnh của mình trong gương mặt tồi bại của tên nhà giàu. Chỉ khi ngôn sứ Nathan chỉ mặt vua và nói, người đó chính là bệ hạ, nhà vua mới té ngửa ra. Trong Tân Ước, có rất nhiều dụ ngôn hay, nhưng hấp dẫn nhất là dụ ngôn người cha nhân hậu, như Thánh Luca ghi lại trong chương 15. Ở đây cũng có nhiều điểm ngoại thường. Thứ nhất là sự kiện người con út đòi chia gia tài khi cha còn sống, mà người cha già lại làm theo ý anh ta và cũng chia gia tài cho người anh cả. Thứ hai, cung cách của người cha đón tiếp đứa con đi hoang trở về. Ông chạy ra, ngã vào cổ con, ôm lấy con mà hôn lấy hôn đẻ, và không để cho con phân trần, ông giục đẩy tớ, lấy nhẫn, lấy áo đẹp, lấy dép ra cho con, và giết bê béo mở tiệc ăn mừng. Thứ ba, phản ứng giận dữ và ghen tương của người anh cả. Lời anh xỉa sói cha già và kể công lao, khiến cho cái mặt nạ ngoan ngoãn đạo đức, yêu thương, tuân lệnh phục vụ cha của anh, rơi xuống, để lộ nguyên hình của một người đê tiện, hèn hạ, làm mọi sự chỉ để mong cha cho một con dê con, nhậu nhẹt với bạn bè. Tự hào luôn sống trong nhà cha, nhưng lại rất xa cha, không có được con tim, đôi mắt và các tâm tình của cha, và giờ đây anh đứng ngoài sân, không vào nhà chia vui với cha và mừng em trở về. Chân dung ấy của người anh cả là chân dung của các người biệt phái, giới ký lục và các tinh sư, cũng như của đa số chúng ta trong tương quan với Chúa. Đáng lý ra thể văn dụ ngôn là như thế, nhưng cũng có những dụ ngôn có cấu trúc đơn sơ ngắn gọn hơn, chỉ bao gồm hình ảnh ám tỉ. Vì dụ ngôn có những yếu tố ngoại thường khó hiểu như vậy, nên cần phải có lời giải thích. Và Đức Giêsu thường giải thích ý nghĩa dụ ngôn cho các môn đệ hiểu. Cũng có lẽ vì thế, nên ý niệm về dụ ngôn đi đôi với ý niệm về bí ngữ, ẩn dụ. Và người khôn ngoan nghiền ngẫm các biến cố và các trang tối nghĩa ấy để tìm đọc hiểu được sứ điệp của chúng và lớn lên trong sự hiểu biết và phân định. nhưng nền văn chương khôn ngoan còn có một kiểu diễn tả khác nữa. Đó là các cách ngôn hay châm ngôn, paroimia. Chúng do các hiền nhân nói ra, chẳng hạn như các châm ngôn được gán cho vua Salomon làm thành các phần khác nhau trong sách châm ngôn. Các châm ngôn chứa đựng các giáo huấn thâm trầm sâu sắc, vì thế các ký lục phải tìm hiểu ý nghĩa sứ điệp của chúng. Phúc âm Thánh Gioan dùng từ paroimia 4 lần, ám chỉ sứ điệp các giáo huấn của Chúa Giêsu. Chẳng hạn, trong diễn văn về người mục tử nhân lầy, Thánh Gioan ghi nhận là các người biệt phái không hiểu điều Chúa Giêsu nói, nên Chúa Giêsu giải thích các lời tối nghĩa đó bằng cách áp dụng cho chính mình. Từ diễn văn biểu tượng, Chúa Giêsu bước sang chỗ giải thích rõ ràng cho giới biệt phái hiểu. Trong diễn văn từ biệt, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng, cho tới lúc ấy, người đã dùng các dụ ngôn, paroimia, mà nói với họ. Nhưng sẽ đến giờ, người không dùng dụ ngôn nữa, mà sẽ nói rõ cho họ biết về Thiên Chúa Cha, chứ không úp mở nữa. Sự mặc khải trong giai đoạn tiền phục sinh vẫn còn có tính cách mờ ảo, nhưng với biến cố Chúa Kitô phục sinh vinh hiển, Chúa Thánh Thần sẽ đến soi sáng tâm trí các môn đệ để các ông hiểu biết chân lý tin mừng, và khi đó các ông có thể hiểu biết rằng Chúa Giêsu không nói trong thứ ngôn ngữ dấu ẩn nữa, nhưng một cách rõ ràng.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Những lời của thiên thần Gabriel tại Nazareth. Kính chào, hỡi đứng đầy ân sủng. Phúc âm theo Thánh Luca chương 1 câu 28. Còn soi sáng cho cảnh ngộ đội Canvario. Biến cố truyền tin là khởi đầu và thập giá ghi dấu sự hoàn tất. Trong biến cố truyền tin, mẹ Maria trao dâng bản tính nhân loại nơi cung lòng mẹ cho con Thiên Chúa. Dưới chân thập giá, nơi Thánh Gioan, mẹ đón nhận trong tâm hồn toàn thể nhân loại. Mẹ mẹ Thiên Chúa ngay từ những giây phút đầu tiên của việc nhập thể, trở thành mẹ của tất cả mọi người trong giây phút cuối cùng của cuộc đời của Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ là đứng vô nhiễm, không tội lỗi, nơi đồi Canvario, biết được nơi chính mình niềm đau của tội lỗi mà con mẹ mang lấy để cứu chuộc mọi người. Dưới chân thập giá và trên đó đang hấp hối đấng mà mẹ đã cưu mang với lời thưa xin vâng của biến cố truyền tin, mẹ Maria lãnh nhận từ Chúa như thể một biến cố truyền tin thứ hai. Thưa bà, đây là con bà. Phúc âm cho Thánh Gioan chương 19 câu 26. Phúc âm sau đó nói rằng, kể từ lúc đó, môn đệ nhận mẹ Maria về nhà mình. Cách nói này được giải thích nhiều ngay từ đầu giáo hội, không những nói lên nơi mà Thánh Gioan sinh sống, hơn là yếu tố vật chất, cách nói trên còn gợi lên chiều kích thiêng liêng của sự tiếp nhận này, chiều kích của mối tương quan mới được thiết lập giữa mẹ Maria và tông đồ Gioan. Ngày hôm nay, Chúa Giêsu Kitô phục sinh, cũng xin mỗi người chúng ta hãy nhận lấy mẹ về nhà mình, hãy tiếp nhận mẹ Maria để học lấy từ nơi mẹ, đứng lưu giữ tất cả mọi sự và suy niệm trong lòng. Học lấy từ nơi mẹ, thái độ nội tâm lắng nghe và thái độ khiêm tốn quảng đại. Những thái độ làm cho mẹ được nổi bật như là đứng cộng tác đầu tiên của Thiên Chúa trong công cuộc cứu rỗi. Chính mẹ, khi Chúa toàn tác dụ hiện mẫu, giáo dục chúng ta và uốn nắn chúng ta cho đến khi Chúa Kitô được hình thành trọn vẹn trong chúng ta. Khẩu hiệu của thừa tác dụ giám mục và giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là tất cả con thuộc về mẹ. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã luôn luôn cảm nghiệm được trong đời sự hiện diện đầy tình thương mến và hữu hiệu của mẹ Maria. Mẹ đồng hành với ngài
trong việc chu toàn sứ mạng. Mẹ Maria là mẹ của ân sủng Chúa, bởi vì mẹ là mẹ của đấng ban ân sủng. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ với lòng tin tưởng trọn đầy. Chúng ta hãy chiếu sáng vẻ đẹp của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn đón nhận luồng gió Chúa Thánh Thần. Chúng ta hãy trở thành những tông đồ kiên vững, có khả năng phổ biến quanh chúng ta ngọn lửa đức bác ái và ánh sáng sự thật. Nơi trường học của mẹ Maria, chúng ta sẽ khám phá sự dấn thân cụ thể mà Chúa Kitô chờ đợi nơi chúng ta. Chúng ta sẽ học cách đặt Chúa Giêsu vào chỗ thứ nhất trong đời sống, và học hướng về Chúa những tư tưởng và hành động của mình. Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con về với Chúa. Xin cho chúng con được noi gương sống của mẹ Maria, luôn thưa vâng với lời mời gọi của Chúa. Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Ngài truyền. Amen.
Mẹ là hy vọng chôn con cậy trông, nguồn hạnh phúc an vui của đời con. Bên mẹ con kinh tin phụng thờ Chúa, trong mẹ con nên yêu Chúa trọn đời. Chúa uy quyền, xin thương con, nơi gian trời nuôi con. Maria, mẹ nhân ái diệu hiền, xin đưa con về tận nơi an về.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh sáng của Ban Việt Ngữ Đài Phát Thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh chiều, từ lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.